Một câu hỏi nữa, hỏi sao biết giữ chân tâm là tổ của chư Phật ba đời? Cái câu hỏi này, chân tâm là tổ của chư Phật ba đời. Thì đây trả lời một đoạn. Đáp, chư Phật ba đời đều từ trong tâm tánh sanh. Trước do giữ chân tâm, vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, sao mới được thành Phật. Cho nên biết giữ chân tâm là tổ của chư Phật ba đời. Quý vị thấy không phải là tổ của mình thôi, mà còn tổ của Phật ba đời nữa. Tại sao? Vì Phật ba đời từ giữ chân tâm mà được. Như vậy thì chư Phật từ chân tâm mà được, thì chân tâm, giữ chân tâm đó là tổ của chư Phật hết. Thì ngày nay chúng ta tu, chúng ta khéo giữ chân tâm, tức là chúng ta trở về với cái ông tổ mà chư Phật ba đời cũng học, chứ không có riêng gì chúng ta. Bởi vậy cho nên cái câu mà nói trước do giữ chân tâm vọng niệm không sanh, mà vọng niệm không sanh tâm ngã sở diệt, sao mới được thành Phật. Quý vị thấy ba chặng đường, chặng đường thứ nhất là giữ chân tâm, chặng đường thứ hai là vọng niệm không sanh, chặng đường thứ ba thì tâm ngã sở diệt, thì đó là cái thành Phật. Như vậy đến cái chỗ tâm ngã sở diệt thì tới cái chỗ thành Phật. Thì như vậy ba đời chư Phật đều đi con đường đó hết, không có đường nào khác, đều là đi con đường giữ chân tâm, vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, rồi được thành Phật. Như vậy thì cái giữ chân tâm không phải là tổ của chư Phật ba đời là gì? Ở đây nói rộng một chút. Từ đây trở lên bốn câu vấn đáp, nếu muốn nói rộng thì vô cùng. Nay tôi mong ông, ông tức là đối người đối diện với ngài hỏi đó, được tự biết bản tâm là Phật, nên ân cần khuyên ông ngàn kinh muôn luận không hơn giữ chân tâm, đó là pháp yếu vậy. Ngài nói đi nói lại, rốt cuộc bây giờ ngài nói thẳng ra rằng ngàn kinh muôn luận không bằng giữ chân tâm, giữ chân tâm đó là pháp yếu vậy. Tôi cố gắng đem kinh Pháp Hoa chỉ cho ông những vật Đại Sa, Bảo Thành, Minh Châu, Diệu Dược vân vân. Ông tự không nhận, không uống thì nghèo khổ, làm sao hỏi được. Đó, như trong kinh Pháp Hoa Phật nói, nào là thí dụ Đại Sa, thí dụ Bảo Thành, thí dụ Minh Châu, thí dụ Diệu Dược vân vân. Những cái đó mình phải tự nhận, tự ứng dụng, tự tu. Mà mình không nhận, không tu thì đó làm sao mình thấy khổ. Vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, thì tất cả công đức tự nhiên viên mãn. Như vậy thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, thì tất cả công đức tự nhiên viên mãn, tự nó đầy đủ hết, khỏi làm công đức này công đức nọ gì hết. Như vậy cái công đức duy nhất đó là vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, thì tất cả đầy đủ. Không nhờ cầu bên ngoài mà vào biển khổ sanh tử. Nếu mà mình tìm cái gì ở ngoài thì đó là mình đi vào biển khổ sanh tử. Ở tất cả chỗ chánh niệm xét tâm, chớ thích cái vui hiện tại mà gieo giống khổ đời sau, dối mình dối người không thoát khỏi sanh tử. Cố gắng, ngài nhắc cho mình phải cố gắng, đừng có bị gạt rồi gạt người ta nữa. Nó chạy ra ngoài rồi cứ thích theo cái hiện tại, mà mình phải gieo cái giống khổ cho mình, rồi dối gạt người, như vậy thì cứ đi trong sanh tử, nên cố gắng, cố gắng. Nay tuy vô thường, chung gieo cái nhân thành Phật ở đời sau. À, nay tuy cái thân của mình là cái thân vô thường, nhưng mà mình khéo ráng gieo cái nhân thành Phật ở đời sau, chớ để ba thời qua xuông luống mất công phu. Kinh nói thường ở trong địa ngục như dạo qua viên, tại các đường ác như nhà cửa của mình. Chúng sanh chúng ta ngày nay như thế, không biết kinh sợ kẻ giết người, quỷ vô thường, chọn không có tâm vượt ra lạ thai, khổ thai. Những cái lời tha thiết của Ngài, Ngài nói rằng nếu mà chúng ta cứ không chịu tu, không gieo giống thành Phật ở đời sau, rồi để cho ba thời luống trôi qua mất, thì như trong kinh nói rằng ở trong địa ngục mà như dạo qua viên, tại các đường ác như nhà cửa của mình. Đó là nói Bồ Tát hay nói ai? Nói ai? Nói cái đam mê của mình đó. Thiệt ra thì chúng ta ở trên cõi đời này, nhiều khi nhìn lại là quý vị thấy, chỉ cần lặng tâm nhìn lại. Nhiều khi tôi ngồi tôi cười hoài, tôi thấy từ đầu tới chân chỉ là mớ xương, thịt, da, gân nó ràng buộc. Nó ràng buộc rồi nó có khả năng lăn lóc thời gian là nó hoại, phải không? Mà trong cái thời gian lăn lóc đó nó đủ thứ khổ, khổ lo ăn, khổ lo mặc, lo cho nó khổ, rồi còn lo cho những cái xung quanh nữa. Nó cứ lo vậy, lo hoài, chưa rồi cái ngã ta chết. Thì như vậy có giống gì như ở địa ngục hay không? Chứ ngày nào cũng khổ hết. Quý vị thấy ở ngoài thế gian, người đói, thiếu thì thấy là khổ đành, có những người dư giả mà họ cũng khổ thôi, phải không? Nhất là tôi tiếp xúc đủ, người nghèo có, người khá giả có, mà tôi thấy ai tới cũng than không à. Không ai tới nữa, đời con vui vô kể, không ai dám nói câu đó. Mà nói sao mà khổ quá, nhiều của nhiều tiền thì con nó xài phí, nó ghiền gặp trời khổ. Còn thiếu của thiếu tiền thì chạy cơm, bữa sáng buổi chiều không đủ khổ. Như vậy thì người dư khổ của người dư, kẻ thiếu khổ của kẻ thiếu, chứ không ai hết khổ hết, phải không? Vì vậy mà chúng ta sống ở trong địa ngục mà coi như hoa viên, cười nói vui vẻ cho thiệt là sống. Mình ở địa ngục mà mình không hay. Với việc nghiệm lại thì sẽ thấy, gặp thì cũng vui vẻ, tươi cười, nói đùa đồ, coi cũng vui, nhưng mà sự thật tất cả khổ nó dồn dập tới với mình. Rồi mỗi một ngày thì cái vô thường nó mòn lần, cái thân này nó từ khỏe rồi tới bệnh, tới già rồi tới hoại. Tuổi nhất là khi mà nó tắt thở chừng 5-3 hôm, mà lỡ không có chôn cất kịp á, thì bà con không ai dám lại gần, phải không? Cái đồ đó là đồ quý không? Vậy ra mà bây giờ còn đi lại, rồi còn hơi ấm, rồi cho đó là quý, cho là đẹp, cho là đủ thứ hết. Toàn là cái ảo tưởng thôi, chứ thực chất nó là như vậy. Cho nên rồi mình sống trong cảnh khổ mà không biết khổ. Cho nên trong kinh nói rằng thường ở trong địa ngục như dạo qua viên, tại các đường ác như nhà cửa của mình. Đường này là đường ác mà mình thấy như là chỗ nên ở, ở lâu, chừng nào tốt chừng đấy, phải không? Thấy có nhiều người tội lắm, già bệnh, không có con cháu nuôi, rồi sống lang thang, mà sống thêm ngày cũng mừng ngày. Như vậy đó, thì đó mới thấy cái mê lầm của kiếp người. Cho nên hiểu rồi, những lời dạy này là những lời dạy đem hết tâm huyết mà nhắc cho chúng ta, đánh thức chúng ta, thì chúng ta không có tỉnh, thì đó là cái quá dở. Tôi lặp lại cái câu này một lần nữa cho quý vị nhớ. Chúng sanh chúng ta ngày nay như thế, không biết kinh sợ kẻ giết người là quỷ vô thường. Bởi vậy chiều nào đánh trống nhắc đó, phải không? Nhắc cho quý vị nhớ, ngày đã qua rồi, vô thường nó triệt sẵn rồi. Chọn không có tâm vượt ra, lạ thai, khổ thai. Như vậy mà không mong ra, thật là lạ, thật là khổ. Bây giờ tới phần tiếp, trang 19. Nếu có kẻ mới học tọa thiền, y kinh quán vô lượng thọ, ngồi ngay thẳng chánh niệm, mắt nhắm mắt ngậm miệng, tâm nhìn thẳng đến trước, tùy ý xa gần. Một ngày tưởng giữ trên tâm, niệm niệm chớ trụ, khéo điều hòa hơi thở, chớ để chợt thô chợt tế, dễ khiến người thành bệnh. Ban đêm giờ ngồi thiền, hoặc thấy tất cả cảnh giới thiện ác, hoặc nhập các tam muội xanh vàng đỏ trắng vân vân, hoặc thấy thân phát ra hào quang sáng lớn, hoặc thấy thân tướng Phật, hoặc thấy các thứ biến hóa, chỉ biết nhiếp tâm chớ nên đắm trước, thải đều là không, do vọng tưởng mà thấy vậy. Đây là một đoạn ngài dẫn để chỉ cho người mới tập tu thiền. Bởi vì mới tập tu thiền, hoặc ban đầu chúng ta dùng cái phương pháp quán hơi thở, hoặc là dùng phương pháp quán theo kinh quán vô lượng thọ, tức là thập lục quán, 16 pháp quán của kinh quán vô lượng thọ, để mà có cái hình tướng dễ kèm tâm. Cho nên ở đây ngài dạy ngồi thiền phải tâm nhìn thẳng đến trước, tùy ý xa gần, tức là mình thẳng, nhìn thẳng tới trước. Một ngày tưởng giữ chân tâm, niệm niệm chớ trụ, nghĩa là luôn luôn từ sớm đến chiều mình giữ chân tâm mình, chớ có dính kẹt các cái niệm. Đó là mượn cái hình ảnh quán của kinh quán vô lượng thọ. Còn bây giờ đây ngài dạy thêm, khéo điều hòa hơi thở, chớ để chợt thô chợt tế, dễ khiến người thành bệnh. Chợt thô thế nào, chợt tế thế nào? Có nhiều người ngồi thiền, ngồi hồi lâu thấy như nhọc, cái thở khì khì hồi, rồi cái từ từ yên lại, rồi lát thấy hơi nhọc thở, đó là cái hơi thở chưa có điều hòa, lúc thì thô, lúc thì tế. Khi nó hơi yếu yếu, cái thiếu hơi, cái thở mạnh, cứ như vậy thở tới lui hoài, thì cái tâm nó không có an được. Cho nên phải giữ cái hơi thở cho điều hòa, nhẹ mà dài, êm ái thì tốt, chứ đừng có khi thì thở hào hển, khi thì thở rất là ngắn, thì cái đó không